Ở thế gian thì dạy mình dạy cái gì? Thế gian không bao giờ dạy tới cái điều này, mà dạy mình càng sao? Càng tô điểm cho nó giả thêm nữa. Nó đã giả rồi nhưng mà càng dạy cho tô điểm nó giả thêm nữa. Để chi? Để thả lắp bớt cho không thấy cái giả. Phải không? Đó. Thì đây tức là càng trồng thêm những cái lớp mê thế. Đó. Thế gian mà dạy như đó. Cho nên hiểu được cái đó rồi thì mới thấy là chúng ta là cũng có gọi là có phước lớn. Phải không? Đó có phước lớn. Được nghe là học Phật, là được nghe được những cái lời gọi là những cái lời chân lý, những cái lẽ thật để mình biết được, để rồi mình mở cái lối ra, chứ không để trồng thêm giả nữa. Đó. Bởi vì đó, quý vị thấy đó là một cái lẽ thật rõ ràng, sờ sờ trước mắt vậy thôi, nhưng mà ít ai nhận ra, phải không? Chứ đâu có dấu diếm gì đâu. Cứ nhận cái thân này nó là ta, nó là mình, rồi từ đó mà tạo tội lỗi, tạo khổ đau với nhau thôi. Nhưng mà sự thật thân này thì xét kỹ đó, không? Thì như là lúc mình mới thọ thai thì nó ở đâu? Đó, mình xét kỹ thì mình thấy rõ thôi, không? Tức là ban đầu nó chưa có. Thì cái ban đầu chưa có thì sau này mới có, thì sao bảo là ta được này? Vì kiểm về, không? Tức là ban đầu chưa có, sau này mới có mà gọi là ta. Đó, thì vậy cái ta này là lúc đầu nó ở đâu? Nếu là mình thì phải có từ đầu tới cuối, phải không? Mới là mình được. Nó lẽ thật như vậy thôi. Đó. Còn cái này là ban đầu chưa có, sau này mới có, rồi có rồi cũng thành công. Đó. Là tức là chỉ có phần giữa này tạm thôi. Tức là hai đầu đều không, chỉ có giữa là có rồi. Đó, bây giờ kiểu là phải không? Đó, hai đầu đều không hết, chỉ có phần giữa là có rồi. Đó, thì vì vậy làm sao gọi là mình thật được? Nó lẽ thật sơ sơ đó. Cái thứ hai nữa, ngay cái lúc mà khoảng giữa có đây á, thì nó cũng không phải hẳn vậy nữa, chứ không phải hẳn vậy hoài nữa, phải không? Tức là mới sinh ra thì nó có mấy ký à, không? Rồi lớn lên thì được mấy chục ký, rồi già thì sao? Nó sụt lại mấy ký, phải không? Đó, thì tức là nó cũng không phải hẳn vậy hoài nữa. Thì vậy thì gọi là cái gì mà gọi là ta được trong đó? Là cho nên đó là cái lẽ thật sờ sờ trước mắt thôi, không có dấu vết gì hết. Vậy thì bây giờ đặt câu hỏi mà cho chín chắn lại á, để trả lời xem coi á, thì cái không phải thật là ta mà nhận càng nhận bướng là ta thì vậy là sao? Đó, đây đúng là nhận càng nhận bướng đó. Phải không? Thí dụ quý vị nhà có đám tiệc rồi đó, không thiếu bàn thiếu ghế, qua nhà hàng xóm bên cạnh mượn bộ bàn ghế về, thì mới mượn bộ bàn ghế người ta về đó, nói bàn này của tôi, chịu được không? Thì quý vị chịu nói không? Nếu mà cái người hàng xóm mà nghe giờ chịu nói không? Đó. Thì cái này cũng vậy, là cái không phải là ta mà lại nhận càng những vốn là ta. Đó, thì quý vị nghĩ sao? À, thì vậy là có cái gì mà gọi là để cho mình tự hài lòng? À, vậy thì quý vị biết là kết quả sẽ thế nào? À, tức là sẽ đưa đến đau khổ thôi, phải không? À, cho nên đây bây giờ mình học đạo á, là phải can đảm để mà nói đúng lẽ thật của nó, chứ có phải lắm. Phải không? À, nói như thế nào phải nói đúng như thế đó, sẵn sàng nghĩa là mình nhìn nhận lẽ thật, thì rồi mình mới gọi là mới hóa giải được, mới chịu hóa được. Cho nên đối với người hiểu đạo á, là khéo để quán kỹ lại, rồi mình gọi là đề phòng cái ta sanh. Tức là đề phòng cái ta sanh là để đề phòng đau khổ. nghĩa là tất cả nên nhớ kỹ cái điều này, là ở đâu có sanh cả ta là ở đó có đau khổ đi theo. Nhớ kỹ điều đó, nghĩa là ở đâu có cái ta sanh ra sanh là ở đó có đau khổ đi theo. Mà hãy sanh cái ta mà khóc qua qua thì mình chưa biết sao. Hãy có sanh cái ta khóc qua qua thì sẽ có cái ta già, cái ta bệnh, cái ta chết rồi đó, phải không? Là chắc chắn là không tránh được rồi đó. Đó. Rồi có cái sanh, có sanh cái ta là con, cái ta là cha, cái ta là mẹ, cái ta là thầy, cái ta là cử nhân, là tiến sĩ vân vân. Hãy có sanh cái ta nào đó thì cũng sẽ có cái ta khổ đau đi theo đó, không tránh khỏi. Nghĩa là sanh cái ta là con thì sẽ có bao nhiêu cái việc của người con nó cột vào cái ta đó. Đó, phải không? Đó. Con tức là con đối với cha mẹ thì phải có bao nhiêu việc đó. Thì nếu mà thí dụ như mình nghe hàng xóm mà có người nào đó bị tai nạn thì mình thấy có khổ không? Nhưng mà nếu nghe cha mẹ bị tai nạn thì sao? Khổ liền đó, bị giờ có cái ta là con đây. Đó, thì cái ta là con thì đối với cha mẹ, phải không? Đó. À, thì nó cột rồi đó. Rồi sanh cái ta là cha, là mẹ thì cũng như vậy. Thì tức là bao nhiêu cái việc của cha, của mẹ nó cũng cột vào cái ta đó. Ví dụ là vậy, là phải là cha là mẹ thì phải lo cho con, lo nó bệnh, rồi lo nó phải chia ly, lo nó không nghe lời, nó bất hiếu, phải không? Nói nó không nghe thì khổ, khổ theo, phải không? Là bao nhiêu thứ. Rồi hoặc là con mình mà bị người ta khinh khí thì sao? Thì cũng khổ. Tức là bao nhiêu cái khổ nó cũng theo đó. Đó là nói thông thường thôi đó. Còn bây giờ đi học đạo thì cũng vậy thôi. Tức là nếu mà sanh cái ta tu hành, cái ta học đạo, cái ta nghe pháp thì cũng sẽ có những cái khổ tương ứng nó đi theo đó luôn. Chứ đừng có nghĩ rằng mình học đạo là tốt. Sanh cái ta đi học đạo nè, cái ta nghe pháp, cái ta tu hành, thấy không? Thì cũng sẽ có những cái khổ đi theo đó. Quý vị có thấy không? Nào. Thí dụ sanh cái ta học đạo, thấy không? Mà bị người khác ngăn cản thì sao? Khổ liền. Thấy không? Như là tôi muốn đi học đạo mà không cho đi. Thấy không? Đó là khổ ngay thôi. À, rồi tôi đi học đạo là đi học cái điều hay điều phải mà lại bị chê bai thì sao? Cũng khổ. Rồi gì thấy không? Hãy có cái tai sanh cái ta cũng là khổ điện đó. À, rồi sanh cái ta đi nghe pháp, không? Mà bị người khác quấy đầy thì sao? Thì cũng khổ nữa. Đó thì gì thấy không? Đó, gọi là hãy sanh cái ta theo đó sanh ra thì có khổ trong đó liền. Nào thì mới thấy giá thật nó là như vậy, không? Nói rộng ra, thí dụ như cái bàn, không? Cái ghế hay là cây viết bình thường thôi thì nó không sao, phải không? Cái bàn này thì bình thường để nó làm sao, và cây viết, không? Cái ghế để bình thường nó thì không sao. Nhưng mà vừa có sanh cái ta nơi cái bàn cây viết đó thì sao? Thì rồi cũng có khổ theo luôn. À, phải không? Đó. Tức là cái bàn này hoặc là cây viết đó, cây viết của ta mà bị mất đi thì sao, hoặc ai lấy đi thì sao, thì khổ liền thôi. Gì thấy đó, rõ ràng như thế. Hoặc là cây viết của mình, đó là cây viết của mình mà ai chê thì sao, thì khổ liền. Cất cái nhà ta mới cất mà cái ai đó lại chê liền, khổ liền. Phải không? Đó, cho nên hãy sanh cái ta là có khổ liền theo đó. Nào, gì thấy? Nào, đó lẽ thật nó là như vậy thôi. Không? Cho nên quán kỹ rồi đó thì mới thấy cái nguy hiểm, không? Của cái ta nó sanh, do đó phải biết đề phòng. Cho nên kinh Pháp Cú đó Phật có dạy câu là nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi. Không đó là tức là sanh cái tôi trong đó, không hệ tay là nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, nó nghĩa là nó ăn hiếp tôi, không cái gì là cũng là có tôi trong đó, thì ôm cái hiềm hận đó thì hận thù không thể nguôi, tức là sẽ đau khổ. Nghĩa là cứ sanh cái tôi trong đó rồi ôm giữ những cái hiềm hận, không những cái gọi là phiền não ở trong đó, thì là tự chuốc lấy cái khổ đau và lâu dài khó cứu chứ không phải thường. Đó là tự mình làm khổ mình, không chứ không có ai làm khổ mình, không là nghĩa là sanh cái tôi bị mắng, rồi sanh cái tôi bị đánh, sanh cái tôi bị người thắng hơn, thì tức là liền đó là có khổ chứ gì, phải không? Đó. Nghĩa là khổ vì nghĩa là cái tôi ở trong đó, sanh trong đó. Đó. Cho nên hiểu vậy đó thì mới thấy không? Những cái lẽ thật, rồi mình biết để mà khéo đề phòng cái tôi sanh. Đó. Thì bớt vậy đó thì mình sẽ bớt khổ. Điều này thì chắc là thế gian không ai dám nói đến, không chỉ có trong đạo mới dám nói rồi, phải không? Thế gian mà nói tới đó là chắc không ai chịu nổi, phải không? Chỉ có trong đạo thì gọi là Phật ngài thấy lẽ thật, rồi ngài mới chỉ lẽ thật, ngài nói rõ lẽ thật ra để cho chúng sanh biết hiểu, để rồi mình nhận rõ, để rồi mình mới gọi là giải tỏa, mình chuyển hóa, không? Thì chính đó là chuyển hóa khổ đau, thì đó gọi là Phật cứu khổ chúng sinh đó, đó là Phật cứu khổ một cách chân thật đó, chứ không phải là cứu khổ cho mình cái này, cho mình cái kia, đó là chỉ tạm thời đó, tức là đó là cũng làm sao, là cũng vuốt cái ta thôi, không? Cho nó cái này, cho nó cái kia, là vuốt cho nó tạm bớt khổ trong thời điểm nó quá cao điểm thôi, không đó là tạm thôi, không chứ còn chưa phải là thật là cứu khổ chân thật, đây mới là cứu khổ chân thật, đó. Hiểu vậy để mình mới thực sự là giải tỏa, gọi là giải tỏa tận gốc cái khổ đó, không còn kia là chỉ cái ngọn thôi. Thí dụ vậy cái cây mà cứ là chặt cái ngọn này nó ra ngọn này, chặt ngọn này thì sao, ra ngọn khác, chặt ngọn khác ngọn lá ra ngọn khác đó. Còn mà bứng ngay gốc lên luôn rồi thì nó ra vậy đó. Phải không? Đó. Thì ở đây là cũng vậy đó, không? Đây là Phật chỉ nhổ tận gốc thì sẽ hết khổ. Cho nên ở trong đạo đó Phật mới xét chỉ cho kỹ, xét cho tột á, dù cho người mà sanh lên tới cõi trời gọi là phi tưởng, không? Tức là sống hàng triệu triệu năm nhưng mà cũng vẫn chưa thật giải thoát được hết khổ, là cũng bị còn có sanh cái ta được đó, tức là sanh tới cõi trời phi tưởng á, không? Còn những cõi trời thấp thấp dưới thì khỏi nói rồi, không? Cho nên ngày xưa thì mình nếu mà chưa biết Phật pháp thì nghe những câu chuyện mà người ta thấy cái sống ở thế gian này nó khổ quá thì muốn làm sao? Muốn tu, muốn là làm tiên, cho nên người ta nói là sướng như tiên, phải không? Đó, muốn làm là tiên để cho sướng, nhưng mà với Phật dạy tiên cũng khổ như thường, không sướng gì hết, phải không? Dù tiên cũng khổ rồi, đó, phải không? Đó. Cho nên ở trong kinh Quá khứ hiện tại nhân quả đó, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ngài đi xuất gia tìm đạo đó, đến gặp ông Quốc Đầu Lâm Phất, là ông mà tu chứng được cái thiền phi tưởng xứ đó, không? Thì Phật tức là ngài Thái tử đó hỏi đạo ông, thì ông cũng chỉ nói rõ là cái chỗ tu chứng ông là đến cái thiền phi tưởng xứ vậy đó, đó là chỗ rốt ráo giải thoát. Thì Phật mới, tức là lúc đó là Thái tử đó mới hỏi lại, Vậy thì cái môn định phi phi tưởng của tiên trưởng nói đó là còn có ta hay là không có ta? Không. Nếu không có ta thì chẳng thể gọi là phi phi tưởng. Không. Tức là phi tưởng là chẳng phải tưởng, mà phi phi tưởng là chẳng phải có tưởng, tức là có tưởng. Phi tưởng là chẳng phải tưởng, nhưng mà phi phi tức là chẳng phải có tưởng, thì tức là có tưởng, còn có tưởng. Tức là còn vi tế có tưởng chứ chưa phải hết. Nào quý vị đấy, mới thấy rằng Đức Phật khi mà còn là Thái tử đó, mà cái thấy của Ngài cũng rất là tinh tế rồi, phải không? Nào, cho nên Ngài nói như vậy tức là chẳng phải là phi phi tưởng rồi. Còn nếu như có ta thì cái ta ấy là có biết hay là không có biết? Đó. Nếu không có biết đó, thì tất là đồng với gỗ đá. Không có biết, không biết thì đồng với là gỗ đá là vô tri rồi. Còn nếu có biết đó, thì tức là tâm phân duyên, tức là còn có tâm phân duyên nó sanh. Mà tâm đã theo duyên thì tất là có nhiễm trước, tức là có ô nhiễm. Và đã nhiễm trước thì đâu phải là giải thoát, vậy tức là chưa phải thật giải thoát. Thì tiên nhân nghe tới đó lặng thinh, hết trả lời. Là Phật từ giả đi. Thì quý vị thấy ha, vậy để cho thấy rằng dù là tiên nhân Vũ Đạo Lam Phất đó, tu chứng đến cái định mà cao siêu vậy đó, gọi là phi phi tưởng vậy, coi như là gần như là hết tưởng rồi, nhưng mà sự thật thì trong cái chỗ vi tế đó là cũng vẫn chưa thật hết, ha, tức là vẫn còn có dấu vết của cái ta trong đó, cho nên là cũng chưa thật được giải thoát hết khổ, cái chỗ vi tế này vậy. Bởi vậy mà hễ còn bóng dáng của cái ta tức là còn có khổ. Thì nhớ kỹ rồi đó, cho nên phải cẩn thận trên đường gọi là tu hành của mình đó, nghĩa là mình đừng có đổ thừa ai làm khổ tôi, mà nên đổ thừa cái gì? Là cái ta làm khổ mình. Phải không? Ở đời mình nhớ đổ thừa người này làm khổ mình, người kia làm khổ mình, nhưng mà bây giờ hiểu đạo mình mới phải đổ thừa tại cái tôi nó làm khổ thôi, chứ không ai làm khổ hết được hết mình. Nếu không có ta thì ai làm khổ? Quý vị kiểm coi, không có ta thì ai làm khổ? Không có ta, mọi người làm gì làm mà đâu có cái ta để khổ, phải không? Chính cái ta này mới làm khổ mình đây, mà mình cứ không đổ thừa nó, đổ thừa những cái khác. Phải không? Đó gọi là trốn trách nhiệm, phải không? Không dám nhận trách nhiệm. Ở đây đó, mình học đạo thì gọi là học lẽ thật, cho nên phải thấy đúng vậy đó, không? Là trách nhiệm của mình phải nhận trách nhiệm, rồi sao? Những cái nhiệm này thì mình mới quá giải được, chứ không có trốn tránh. Còn cái trốn tránh đổ thừa hoài thì làm sao mà hết khổ, không? Đó, tức là không giải quyết được đã thật, có đổ thừa không à? Đó. Thí dụ như mình có ai đó mà có làm lỗi gì đó, rồi mọi người thấy rõ đó, chỉ ra mà không chịu nhận lỗi, có đổ thừa tại này tại kia hoài, thì cái gì chịu sao? Chịu được không? Cứ đổ thừa hoài thì càng đổ thừa thì người ta lại càng mắc lỗi thêm, phải không? Thì càng khổ thêm thôi. Còn bây giờ nhận lỗi, xin lỗi, sám hối, lỗi, phải không? Thì nhẹ nhàng liền, phải không? Thì đây cũng vậy, không? Biết nó là như vậy, nhắm ngay cái gốc nó rồi thì nhận lỗi đó, rồi cái thì mình để mình biết ra mình đề phòng, không? Đó, và mình chịu quá, đó thì nó bớt khổ. Rõ ràng đã thật là như vậy, không? Cho nên trên đường học đạo á, điểm kế đồng nhất á, học đạo á là học để giải trừ bản ngã. Nói cho nhiều, không? Nhưng mà gốc là chỗ đó đó. Tức là mình học đạo ở đây á là học Phật, chứ không phải học đạo bên ngoài, không? Mà học Phật thì căn bản của Phật pháp á, là đặt trên cái tinh thần vô ngã, cho nên nếu người học Phật đúng đắn á, thì càng học Phật là càng nhẹ bớt cái ta cái tôi, tức là bớt mê lầm chấp trước, và như vậy tức là mình sẽ thẳng tiến trên cái con đường giác ngộ. thì đó là học Phật đúng đắn, không? Học Phật vậy đó thì tức là không có sự sai lầm. Cho nên có một lần có một cái vị Phật tử cũng ở nước ngoài về, thì ông này ông mới hỏi, ông mới thưa thầy, con cũng học đạo, học Phật pháp cũng mấy chục năm nay, nhưng mà con cũng nghiên cứu nhiều cái đạo pháp, nhưng mà con cũng vẫn còn có cái điều thắc mắc là thấy là chỗ nào thì cũng nói là tốt hết, không à, nghĩa là cái đạo lý của mình là tốt hết, không à, nhưng mà con không biết làm sao để biết là cái nào là tốt nhất. Thì đây thì tôi mới nói rằng thì căn bản thì nếu xét kỹ á, không đến cái chỗ mà tộc đạo lý á, thì đạo lý nào cũng vậy, nếu mà hết còn cái ngã, sạch hết cái ngã, không thì biết đó là cái chỗ đau đớn nhất à. Nếu mà còn có cái ngã thì tức là còn chưa nhất rồi, tức là cái này còn có cái tôi nhất thì bên kia còn có cái tôi nhất, thì hai cái tôi nhất thì thành hai cái đó còn một, phải không? Còn hết còn cái ngã thì không còn cái gì để mà đối đãi, thì tức lên mới một. Đó, thì ông mới là quan hệ, ông nói là đúng là con nghe một lần này là giải tỏa được cái nghi ngờ mấy chục năm nay. Đó. À, thì đó, ở đây đó là muốn nhắc cho tất cả đó, mình học đạo đó, mà học Phật pháp là phải hiểu được cái đó. Bởi vì không? Cái không phải thật là ta, không? Thì tại sao mình lại cứ chấp là ta hoài để cho khổ, phải không? Cho nên học đây là để học giải trừ bằng ngã là như vậy đó. Hiểu vậy thì biết là con đường của mình đi là đâu có lệ lạc được, không? Càng học là càng bớt, mà bớt là bớt chấp, không? Thì đâu có lệ mà đâu có sanh phiền não thêm được.